Xin lấy Rabboni lời nguyện số 34. Và anh chị em cũng lấy phúc âm nữa nhé. Phúc âm theo Thánh Marco chương 8 câu 27-35. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Để Chúa chúng con dâng cho Chúa giờ học hỏi này. Có nhiều người ở xa rồi mắc mưa nữa, nhưng chúng con cũng cố gắng đến đây. Và chúng con đến đây để hưởng cái món quà mà Chúa tặng cho chúng con, là chính cái nhà nguyện êm ấm này, nhà nguyện mà chúng con ai cũng thích ấy. Xin Chúa cũng chúc lành cho chúng con biết mở rộng vòng tay của mình để đón càng nhiều người mới càng tốt, và cho chúng con cũng biết gìn giữ nhau, nâng đỡ nhau để chúng con trung thành. Xin lấy lời nguyện Rabboni số 34. Lạy Chúa Giêsu,
Con Thiên Chúa, Chúa đã làm người như chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người. Cuộc đời đầy cạm bẫy mời mọc, mà con người lại yếu đuối mong manh. Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, và giữa ánh sáng cũng có những bóng mờ đe dọa. Lạy Chúa Giêsu, nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong vườn dầu, Chúa đã buồn muốn chết được. Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá, Chúa đã thốt lên, sao Cha bỏ con. Xin nâng đỡ con, để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con, để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về Người. Có niềm hy vọng lớn hơn. Amen.
Chúng ta cùng nhau đọc Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 8 câu 27-35.
Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Cesarea Philippi. Dọc đường Người hỏi các môn đệ, người ta nói Thầy là ai? Các ông đáp, họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông, còn anh em bảo Thầy là ai? Ông Phêrô trả lời, Thầy là Đấng Kitô.
Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.
Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại thì thấy các môn đệ, người chắc ông Phêrô, Sa-tan lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giê-xu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng, ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, và vì tin mình, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Cảm ơn anh chị em, mời anh chị em ngồi. Câu đầu tiên mà chúng ta hỏi là câu dễ nhất. À không, không dễ nhất, cũng không, không hẳn là dễ. Thành phố Cesare Philippe nằm ở đâu? Thành phố Cesare Philippe nằm ở đâu? Tại sao nó lại có tên là như thế? Thành phố nằm ở đâu? Thôi để tôi trả lời câu này cho nó nhanh. Anh chị em có nhìn thấy cái bản đồ nhà quê của tôi không? Như thế này không có tính chuyên môn lắm, phải làm một bản đồ to và rõ. Anh chị em thấy đấy, nước Do Thái này, trên có hồ Galilê, Đức Giêsu gọi môn đệ ở cái hồ này. Vâng, và ở đây thì có biển chết đấy. Rồi ở cái hồ này, như anh chị em thấy, nó có cái con sông này là sông Jordan, nó chảy nhiều, chảy suốt như vậy. Và cái con sông này nó sinh ra là từ những cái núi ở phía trên này. Ở ngay Cesare ở trên này là một cái núi, dãy núi rất lớn, phải không ạ? Các mòn, và vì thế nên nước đổ xuống đấy. Thế thì anh chị em thấy cái con sông Jordan này chia ra một bên này là phía gì? Bên này gọi là phía gì nhỉ? Phía tây, ở phía này bên này phía gì? Phía đông đấy. Cái Bethsaida này là nằm ở phía gì ạ? Phía đông. Phải không nào? Phía đông của, tức là phía bên này của con sông Jordan, đồng ý không nào? Bethsaida nằm ở phía này. Và nếu anh chị em hỏi rằng thế thành phố Cesare Philippe nó nằm ở đâu, thì người ta chỉ cho tôi thế này, tôi chắc là mắt là cái gì, là lấy từ cái điểm này kéo thẳng lên đấy, gần như thế là đạt cái thành phố này ạ. Anh chị em nào, tức là nó cũng là mấy chục cây số đấy. Thế tức là cứ từ đây mình đi kéo thẳng lên đây á, là nó đến cái thành phố Cesare Philippe. Vậy thì cái thành phố này như anh chị em thấy là nó cũng xa lắm, và chắc là nó không còn thuộc về, nó không phải là nó thuộc về nước Do Thái đâu. Nó là giữa vùng gì? Vùng dân gì ạ? Dân ngoại. Đấy, thế. Vâng, như thành phố này, vậy anh chị em biết rồi. Thế thôi, vâng, như vậy ạ, cảm ơn. Câu hỏi thứ hai mà tôi sẵn sàng dành cho chị trả lời này. Đấy là tại sao nó lại có cái tên là Cesare Philippe? Vâng.
Con nói luôn lúc từ đầu luôn cha. Thành phố Cesare Philippi là một thành phố phía bắc Do Thái, chạy dài trên cao nguyên thuộc sườn Tây Nam, chân núi Hermon. Thành phố này nằm cách 40 km hướng đông bắc của biển hồ Galilê, cách 240 km hướng bắc của Jerusalem, và cách 48 km hướng đông của thành phố cảng Tyre.
Tia Sidon, chúng ta hay dịch là Tia với Sidon, lần trước chúng ta gặp á. Vâng.
Thành phố thuộc quyền trị vì của ông hoàng Philippi, con vua đại đế Hero. Từ năm thứ tư trước công nguyên đến khi ông băng hà vào năm thứ 34 sau công nguyên. Đây là thị trấn Panias được ông cho tái thiết lại và được đặt tên của ông sau khi tái thiết. Xin hết.
Vâng, vâng, còn nữa. Dạ. Vâng, cái đại khái như thế. Vâng, tức là cụ thể, câu hỏi nè. Câu hỏi là tại sao nó lại có cái tên như thế? Rồi.
Thưa cha, đặt tên thành phố Cesare là để tỏ lòng kính trọng ông hoàng đế La Mã.
Dạ, cậu hoàng đế tên, chứ tôi hỏi đùa chị, đố chị trả lời được ấy. Chứ Cesare có nghĩa là gì?
Là Cesare.
Cesare nghĩa là gì ạ?
Không biết à.
À, nghĩa là hoàng đế. Nghĩa là hoàng đế. Đấy không phải là tên riêng. Bạn có hiểu không? Anh chị em có hiểu không? Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là chắc Caesare chắc là cái tên cái ông nào cũng Caesare. Không, Caesare là tên có nghĩa là hoàng đế. Hoàng đế cái gì? Của đế quốc Roma. Giống như Pharaoh. Pharaoh không phải là tên riêng. Pharaoh là vua của Ai Cập. Vâng, thành ra Caesare, Caesar hay đúng hơn là tiếng Hy Lạp là Caesar. Đấy, Caesar, Caesar. Thì Caesare có nghĩa là hoàng đế. Như vậy tạm được đi. Thế Philippe lúc nãy chị Lan thì trả lời Philippe là ai vậy? Là con của ai? Con của ông Herode. Mà Herode gì ấy nhỉ? Anh chị em, đại đế. Tức là có một ông Herode rất lớn. Ông đẻ ra nhiều đứa con. Và trong đó anh chị em biết cái ông Herode mà giết Gioan Tẩy Giả đó, có phải là Herode này không? Không ạ. Herode đấy là Herode gì? Antipa. Antipa. Còn ông Herode là Herode Philippe. Và chính vì ông ấy là Herode Philippe nên ông đặt tên cái thành phố này là Philippe. Một mặt thì ông ấy rất kính ông hoàng đế Roma để ông nói là Caesare. Thấy không nào? Nhưng mà một mặt khác ông ấy cũng muốn cài cái tên ông ấy vào, thành ra gọi là Caesare Philippe. Cái ông đặt tên là cái ông vua mà anh chị em biết ông không phải là vua đâu. Ông là một tiểu vương. Ông một tiểu vương, tức là cái ông vua hoặc ông Herode mà đại đế đấy, ông ấy chia đất cho các con, ông ấy chia là 4 phần, mỗi chú 1 phần. Anh chị em thánh đa, cái anh Herode Philip này đó, tên anh là Herode Philip, thì anh ấy, anh Philip này, anh ấy được 1 phần đấy, và anh ấy trong cái phần đất của anh ấy có cái Caesare Philippe này, anh ấy nới rộng nó ra rồi anh đặt tên cho nó vào năm 14 công nguyên. Đức Giêsu chết năm 30. Đấy vậy thôi, thì anh ấy đúng là anh ấy có muốn kính ông Caesar thật. Anh ấy muốn tỏ ra kính, bởi vì chính, tôi hỏi câu này chị thử trả lời coi, ai cho cái ông Herode Philippe này được làm tiểu vương cái vùng này? Ai cho ông cái quyền đấy?
Hoàng đế cha.
Chính xác. Chính xác. Ông hoàng đế Roma đã cho ông này được làm cái quyền là nắm một vùng đất, trong đó có nguyên một vùng đất, trong đó có Caesare Philippe, và thế anh chị em thấy nó nguyên nằm miền Bắc ấy. Thế thì và vì thế ông ấy quý hoàng đế, nên từ khi mà ông ấy được lên chức như thế thì đến năm 14 công nguyên thì ông ấy muốn tôn trọng, kính trọng hoàng đế, thì ông đặt tên cái vùng đất này là Caesare. Mà trước đây nó có thể tên khác ấy, chứ nó không cần phải tên này. Caesar, ông đặt tên là Caesar, rồi tên của ông đi kèm Philippe. Chỉ có một cái mở ngoặc bé tí thôi. Nếu anh chị em nào mà mở bản đồ đó, anh chị em sẽ thấy nước Do Thái ở phía trên á là Caesare Philippe. Còn ở dưới này á, sẽ có một cái vùng nữa gọi là Caesare Duyên Hải, gọi là Maritime, là nằm bên này. Đấy, có nhìn thấy không? Có thấy chưa? Đấy, đấy. Nó có một cái Caesare nữa ở trên đất liền. Đấy. Bạn hiểu? Đây. Mọi người nhớ Palestine thời Tân Quốc rồi, nó nằm đâu này? Có nhìn thấy không ạ? Đây, đấy, thấy chưa? Thấy chữ Caesare chưa? Nó nằm ở bờ biển, chính xác. Người ta gọi là Caesare Maritime. Thôi được rồi, như vậy là đủ rồi. Hỏi đó để anh chị em thấy cái... Như thế đây là một chuyện ngộ ghê á. Nếu mà theo lời chị nói đúng là như thế, là chị lúc nãy chị nói cái số cho thấy rằng là cái vùng đất này nó ở phía trên cái hồ Galilee là 40 cây số, có đúng không? Chị có nói đúng như vậy không? Có đúng không? Có đúng như thế không? Trên đó, trên đúng 40 cây số. Như vậy anh chị em thấy từ cái hồ Galilee là Đức Giêsu đánh cá mà đi lên nữa. Đấy. Thì như thế là chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy là vâng, chắc là có thể hơn không chừng, để tôi coi lại coi, tức là phải mấy chục cây số đó, đi lên. Thì ở đây chúng ta thấy rằng rồi, như vậy chúng ta biết cái thành phố nằm ở đâu ạ, có đúng không ạ? 35 cây. À như vậy đúng rồi, nó khoảng 40 cây, tôi không biết mấy chục mà tôi không có nói rõ được. À vâng vâng, ồ đấy, ồ có bản đồ nữa. Như vậy là đúng là địa đồ điện tử là tốt thật đấy. 35 đến 40 cây số từ cái hồ của mình. À anh chị em thấy cái hình lúc nãy đó, như vậy là bây giờ nó rõ hơn để anh chị em thấy. Từ cái Bethsaida này mà đi lên đó, là đến Caesare là 35-40 cây nữa, đến đỉnh ngay cái núi mà Việt Nam bây giờ gọi là Khẹt Mon đấy. Ở nay núi ở đây ra cái chỗ này, vâng, học vậy là kỹ lắm. Vâng. Thưa anh chị em, câu số 2 nhé. Câu số 2 dễ nên chả ai phải, nhưng mà có một tí để ý thì mới ra. Trước câu hỏi Đức Giêsu là ai, Đức Giêsu là ai là một câu hỏi lớn mà người ta hay hỏi. Anh chị em thấy trong Marco 41 là ai, có ai đọc cho tôi Marco chương 4 câu 41 không? Marco chương 4 câu 41.
Các ông hoảng sợ và nói với nhau, vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh.
À, như vậy là rõ quá, là các ông ấy hỏi là người này là ai? Ai hỏi câu đó? Ai hỏi câu đó vậy?
Các kỳ mục, các môn đệ.
Chắc là các môn đệ. Họ hỏi câu đó sau khi Đức Giêsu làm gì? Đức Giêsu làm gì? Làm cho biển lặng sóng yên, đúng không? Và lúc Đức Giêsu làm biển lặng sóng yên thì các môn đệ hỏi, ủa ông này là ai mà sao giỏi dữ vậy? Đấy, thế thôi, vậy thôi. Đấy, thế là Đức Giêsu, mà nhưng mà câu đó vẫn chạy suốt phúc âm đó. Đức Giêsu là ai? Tôi hỏi đùa anh chị em, có ai thông minh không? Lúc mà Đức Giêsu bị đóng đinh rồi thì có một ông ấy nói Đức Giêsu là ai?
Đức Giêsu là con Thiên Chúa.
Ông nào vậy?
Ông đại đội trưởng.
Đúng rồi, cái ông sếp, ông chỉ huy những chú đóng đinh ấy. Thì sau khi ông thấy Đức Giêsu chết, ông nói thật người này là con Thiên Chúa. Thành ra cái anh chị em thấy cái câu nó chạy suốt như vậy là Đức Giêsu là ai. Thì ngay anh chị em có nhìn thấy, anh chị em thử nhìn coi Marco 1:1 coi có nói Đức Giêsu là ai không ta. À, 1:1 rồi, bây giờ như vậy một, bây giờ này anh chị em, ai đọc câu nào thì xin giơ tay nha. Marco 1:1 này, rồi từ đó 1:24 mình câu sau lại 1:1 ai giơ, ai đọc.
Marco 1:1 là khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa.
Đấy, như vậy là Đức Giêsu có hai tước, đức tin mừng Đức Giêsu này. Thế tước đầu tiên là gì ạ? Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa, vậy tước đầu tiên là tước gì?
Kitô
đó, Kitô thầy lâu lâu trả lời cái cho nó vui. Kitô có nghĩa là gì ạ?
Nghĩa là Messiah.
Messiah nghĩa là gì ạ?
Là người được sức dầu.
Vâng, chính xác ạ, vâng. Messiah, thật ra tôi không hiểu tại sao là Messiah. Trong đúng tiếng Do Thái là Messiah, chứ không phải Messiah, không biết sao nó ra vậy. Thế dù sao thì Messiah là người được sức dầu, người được sức dầu. Tôi đố chị có vẻ thông thái ấy. Ai là người hay được sức giàu vậy? Hỏi chị này coi, ai là người hay được sức giàu ạ? Những người nào đó, ủa dường như con đi học cái này lần rồi sao mà
các ai?
Vua chính xác ạ. Rồi, vua là hay được sức giàu. Vâng, thế còn ai nữa, có ai nữa được sức giàu ạ?
Thưa cha, là các tư tế.
Các tư tế là chính xác, quá chính xác. Các tư tế là được sức giàu. Rồi còn thử một người nữa xem vậy, có dám nói một người nữa không? Ngoài vua này, tư tế này, còn ai nữa?
Thưa cha, các ngôn sứ.
Chính xác. Vâng. Như vậy là có nhiều người được sức giàu. Và những người được sức giàu bao giờ cũng là những người được Thiên Chúa chọn, tách riêng ra. Sức giàu cũng có nghĩa là người ấy sắp sửa được giao một sứ mạng. Không có ai đi sức giàu khan vậy, sức cho nó vui. Không ạ. Sức giàu là được tuyển chọn để mà làm một việc. Vâng, và cái người sức giàu như thế rõ ràng là người được Chúa dành riêng đấy. Thế thì anh chị em ở đây là giỏi lắm rồi, như vậy là được rồi. Vậy để coi coi. Đấy, thế vậy là 1:1 này. Đấy, trả lại Marco 1:1. Đức Giêsu Kitô, chữ Kitô là tiếng Việt Nam dĩ nhiên, do tiếng Hy Lạp Christos, nên Việt Nam dịch là Kitô. Đấy, và người anh em Tin Lành, anh chị em có biết không? Dường như họ không dịch chữ này ạ, nên họ vẫn luôn luôn nói là tin kính vào Đức Giêsu gì? Giêsu Christ. Không, không biết sao họ đọc là Giêsu Christ. Tôi nhớ như vậy. Mà Christ là gì? Là tiếng Pháp ạ. Mà đấy, cuốn sách Kinh Thánh đầu tiên của người anh em Tin Lành dịch tiếng Việt là của ông Phan Khôi ạ. Và như thế có lẽ là ông đã dịch Giêsu Christ. Thế thôi. Mà tôi không biết là người ta có gọi dịch là Jesus Christ hay không, chắc không có quá. Đấy, thế thì không có dịch chữ Kitô hay sao, không biết bây giờ có dịch không. Cái bản dịch mới đó. Thế thì ở đây không hả? À thế ạ. À? Đấy, họ rất là trung tín với những gì đã dịch, sợ đổi tên thì căng. Thế thì ở đây Đức Giêsu là Kitô. Đã nhắc lại là Kitô là tiếng Hy Lạp. Còn chính tiếng Do Thái là Messiah. K Kitô với Mêsia là cùng nghĩa, có nghĩa là người được sức giàu. Người được sức giàu là người được Thiên Chúa chọn để nhờ làm một sứ mạng nào đó. Ai được sức giàu? Vua sức giàu, tư tế sức giàu, ngôn sứ sức giàu, tạm là như vậy. Vâng, thế bây giờ hỏi ai đọc cho tôi 1:24 ạ? Vâng, mọi những người nào chưa đọc thì rất nên giơ tay. Vâng.
Dạ thưa cha, rằng ông Giê-xu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa.
Vâng, thế là quỷ nó nói Đức Giê-xu là ai?
Đấng, dạ, là đấng thánh,
thánh
của Thiên Chúa.
Thiên Chúa. Còn câu 1:1 lúc nãy tôi mới nói có chữ Kitô, mà anh chị em nhớ câu Đức Giê-xu Kitô, con Thiên Chúa. Đấy, lát nữa chúng ta sẽ gặp chữ đó. Vậy quỷ, đối với quỷ biết rằng Đức Giê-xu là đấng thánh. 3:11-12 ai đọc giơ tay ạ? Rồi.
Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-xu thì sắp mình dưới chân người và kêu lên: ông là con Thiên Chúa. Nhưng người cấm ngạc chúng không được tiết lộ người là ai.
Vâng, như thế là ma quỷ, quỷ ở đây thì lại nói Đức Giê-xu là ai chị? Là gì ạ?
Con Thiên Chúa.
Vâng, tức là không nói đấng thánh mà nói quỷ, là biết rõ Đức Giê-xu là con Thiên Chúa. Chương 5 câu 6 đến 7 có ai sẵn sàng chưa?
Thấy Đức Giê-xu từ đằng xa, anh ta chạy đến bái lại người và kêu lớn tiếng rằng: lạy ông Giê-xu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhưng danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi.
Vâng, như vậy ở đây là cái anh mà bị quỷ ám thì anh gọi Đức Giê-xu là gì?
Con Thiên Chúa tối cao.
Có thêm có chữ mới là chữ tối cao. Chữ đó là câu trước không có. Con Thiên Chúa tối cao, quỷ cũng biết. 6:14-16 chương 6:14-16 anh chị em giơ tay mạnh dạn lên, đừng có để chạy trễ giờ. Rồi
vua Herode nghe biết về Đức Giê-xu vì người đã nổi danh, có kẻ nói đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ, kẻ khác nói đó là ông Elia, kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herode nghe thế liền nói: ông Gioan ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy.
Rồi câu hỏi liền cho chị, thế đối với ông Herode thì Đức Giê-xu là ai?
Là Gioan Tẩy Giả sống lại ạ.
Gioan Tẩy Giả
là một ngôn sứ
đã bị chém đầu, dạ, rồi bây giờ sống lại. Còn đối với những người khác thì sao? Có ba câu trả lời, chị đọc lại ba câu trả lời ngắn gọn coi. Dạ. Những người khác thì trả lời Đức Giê-xu là ai? Thứ nhất là gì?
Dạ, thứ nhất là đấng thánh.
À,
con của Thiên Chúa.
Lộn lộn.
À, dạ vâng, là Gioan Tẩy Giả, là
thứ
Elia.
Nhất là Gioan Tẩy Giả hả?
Dạ.
Đầu tiên câu trả lời là gì ạ?
Gioan Tẩy Giả.
Gioan Tẩy Giả, như vậy là chết rồi sống lại.
Dạ.
Rồi, thứ hai
là ông Elia.
Elia chết chưa?
Dạ, Elia đã chết rồi ạ.
Chết rồi mà họ dạ vẫn tin là Đức Giê-xu là ông Elia.
Dạ.
Sống lại rồi. Dạ.
Và thứ ba là một ngôn sứ nào đó.
Một ngôn
sứ. Có nghĩa là một ngôn sứ mới xuất hiện ạ.
Ngôn sứ này là chính là ngôn sứ mà Chúa hứa cho ông Môsê ngày xưa, ta sẽ làm nổi lên một ngôn sứ giống như ngươi á. Ngôn sứ này là rất đặc biệt, phải viết hoa đấy. Vâng, thưa anh chị em, đấy thì bây giờ đang trả lời câu này, tức là chương đang mình đang đọc là 6:14-16 Đức Giê-xu là ai? Thì anh chị em thấy người dân á là họ trả lời như thế đấy. Những người không phải là môn đệ Đức Giê-xu thì họ nói Đức Giê-xu là ông Gioan Tẩy Giả bị chém đầu sống, và anh Hê-rô-đê cũng nghĩ như thế. Nhưng mà cũng có nhiều người khác nghĩ Đức Giê-xu là một ngôn sứ, mà có thể ngôn sứ là ngôn sứ thời xưa không chừng, rồi hay là ngôn sứ mà Thiên Chúa hứa, và ngoài ra là còn cái gì nữa nhỉ, là Elia đấy. Vâng, lát nữa chúng ta sẽ xoay lại, nhưng mà tôi chỉ nhắc anh chị em thấy là nếu mà ở đây có ai thông minh không ta, nếu mà những cái người ngoài như vậy họ nghĩ Đức Giê-xu là người như thế nào đó? Đấy thôi, lát nữa anh chị em trở lại nhé. Rồi bây giờ nhìn rồi cái gì đó, rồi bây giờ 8:28 là chúng ta bài hôm nay này. Rồi có ai đọc 8:22-28 không?
Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.
Vâng, như thế là được rồi. Vậy vì thế nên anh chị em trả lời câu số 3 rất dễ. Tức là đọc Marco 6:14-16 và đọc 8:28 thì chúng ta thấy hai câu trả lời này có giống nhau không? Đó, vâng, thế ai sẽ trả lời cái này câu này ạ?
Dạ thưa cha, người ta nghĩ Đức Giêsu là một ngôn sứ nào đó.
Dựa trên 6:14-16 thì là người ta coi Đức Giêsu là ai? Thì Đức Giêsu lúc nãy nói rồi đấy. Bây giờ 28:28 vừa rồi, như vậy là có cái nét gì chung giữa hai cái đoạn này không?
Dạ, họ bảo Chúa là Gioan Tẩy Giả, là ông Elia và là một ngôn sứ nào đó.
Rồi 8:28 có giống như vậy không?
Dạ giống.
Giống như vậy. Đấy, nhìn chung là người ta đều nghĩ Đức Giêsu như thế. Vâng. Đấy, thế thì bây giờ hỏi anh chị em là thế này. Tại sao lại có người nghĩ Đức Giêsu là ông ngôn sứ Elia? Ai trong chúng ta cũng biết ông ngôn sứ Elia, là ông ấy là một ngôn sứ mà ông không có viết sách là gì cả, nhưng mà ông lại rất có quyền năng. Anh chị em có nhớ chuyện của ông ngôn sứ Elia không? Khi mà ông ấy chiến thắng bao nhiêu những cái người mà đi theo thần Ba-an đó, ông có thể khiến lửa xuống đại khái để mà đốt lễ vật đó. Ai có sách Cựu Ước này đọc cho tôi, 2 Vua 2:11. Tại sao tôi mời đọc cái này? Để cho anh chị em thấy rằng người Do Thái thời Đức Giêsu cũng chờ ông Elia trở lại. Và như thế họ tin rằng ông Elia, ông ấy chưa có chết, ông được Chúa cất ông về trời thôi. Và dường như có những người tin rằng ông ấy chưa có chết và như thế ông ấy sẽ trở lại. Đấy, vâng, tôi mời chị. Vâng.
2 Vua 11. Các ông còn đang vừa đi vừa nói thì này, một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra, và ông Elia lên trời trong cơn gió lốc.
Ông Elia lên trời trong cơn gió lốc, tách hai người ra là người nào á?
Là tách ông
Elia và Elisa và môn đệ của ông ấy. Ông Elisa là ông cứ muốn giữ rịt thầy của mình, không cho thầy mình đi. Và cuối cùng thì ông ấy được đưa lên trời trong cơn gió lốc. Vậy ông có chết không?
Dạ không.
Đấy, như vậy có vẻ như là ông không có chết. Ông được đưa về trời làm sao ấy? Người ta ở đây mô tả, vâng, như thế. Chị Trác, chị đọc câu sau coi nào. Huấn ca chương, câu này dài quá, phải đọc nhanh hơn một chút. Huấn ca chương 48 câu 1-14 vẫn nói lên cái niềm hy vọng của khá nhiều người Do Thái, hy vọng là ông Elia ông trở lại đó. Rồi
ông Elia xuất hiện. Ông là một vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân, và do lòng nhiệt thành ông làm cho số dân giảm bớt. Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời, và 3 lần cũng cho lửa đổ xuống. Thưa ông Elia, ông đã làm bao việc lạ lùng, ông thật là vinh quang hiển hách. Ai có thể tự hào được nên giống như ông? Ông dùng lời của đấng tối cao mà làm cho một kẻ chết trỗi dậy, thoát khỏi tay tử thần và cõi âm ti. Ông đã đẩy các vua vào cõi chết và xô người quyền thế xuống khỏi giường. Tại núi Sinai, ông đã nghe lời khiển trách. Trên núi Coreb, ông đã nghe án trừng phạt. Ông đã sức dầu tấn phong các vua để họ cầm quyền xét xử, và sức dầu cho các ngôn sứ để họ nối nghiệp ông. Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc, trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi. Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến, ông đã được nêu danh để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa trước khi cơn thịnh nộ bùng lên, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và tái lập các chi tộc Gia-cốp. Phúc cho ai được nhìn thấy ông, và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa, vì cả chúng tôi chắc chăng cũng sẽ được sống. Khi ông Elia được ẩn trong cơn lốc, thì ông Elisa được đầy thần khí của người. Suốt đời ông Elisa, không thủ lãnh nào có thể làm ông lung lạc, cũng chẳng ai khuất phục được ông. Đối với ông chẳng có gì là quá sức. Ngay cả khi ông đã qua đời, thân xác ông vẫn còn giữ năng lực của một ngôn sứ. Lúc sinh thời, ông đã làm nhiều dấu lạ. Sau khi chết, ông vẫn còn thực hiện những điềm thiên.
Ông ấy chết chưa?
Dạ, ông Elia đi lên trời, Elisa chết rồi ạ.
Sao nói ngược? Sao nói ngược dữ vậy? Ông nào vậy? Ông nào lên trời?
Ông Elia lên trời.
Lên trời chỗ nào đâu? Có câu nào lên trời nào đâu?
Cái câu hai vua nãy á cha.
Không không, có câu đoạn vừa rồi ấy, có câu nào có nói ông lên trời đâu?
Đây nè cha. Trên chiếc xe ngựa đỏ như lửa kéo đi nè, ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc.
Rồi,
trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi.
Thử đọc câu 14 xem nào, coi ông có chết không ta?
Cái đó là ông Elisa mà.
À cái này Elisa rồi, xin lỗi, rồi. Như vậy mình đọc hơi nhiều quá. Lẽ ra mình, đúng rồi, lúc đấy mình xin lỗi, rồi. Như vậy rồi, nghe, vâng, đọc qua Elisa luôn. Vâng, thưa anh chị em, tức là nền chung là đọc cái phần Elia thì chúng ta thấy rõ là Elia đối với người Do Thái là được cất về trời. Chứ dường như ông ấy chưa có chết và ông vẫn còn làm được nhiều việc. Đấy, thế thì anh chị em thấy là tại người ta nhìn như vậy là người ta nghĩ như vậy là nghĩ tốt về Đức Giêsu ấy chứ nhỉ? Có phải không? Người ta nhìn Đức Giêsu mà người ta bảo, ô, Đức Giêsu này chính chắc là ông Elia ông trở lại nè. Đấy, mà ông Elia là một ngôn sứ rất lớn, thành ra người dân mà nghĩ như vậy cũng là một người nghĩ rất là quý. Rồi, mà Gioan Tẩy Giả anh chị em biết bị chém đầu mà người ta nghĩ rằng chắc Đức Giêsu là Gioan Tẩy Giả sống lại đó, thì như thế cũng là quý, bởi vì Gioan Tẩy Giả là tiếng tăm lừng lẫy lắm. Vâng, rồi cái ông ngôn sứ kia thì đấy, nhưng mà hai người này đều là những người coi như đã qua đời rồi. Còn ông ngôn sứ kia thì có thể là một cái người ngôn sứ mới chăng, mà đã được Chúa hứa cho ông Môi-se. Đấy, rồi xong rồi, câu số 3 coi như là xong. Tại sao có người nghĩ Đức Giêsu là Elia? Bởi vì người ta vẫn tin là Elia có ngày sẽ trở lại để chuẩn bị cái ngày của Thiên Chúa, thì người ta nghĩ là Đức Giêsu chính là đấng đấy. Số 4, đọc 8:29-30. Đấy là câu trả lời của ông Phêrô. Đọc 8:29-30.
Người lại hỏi các ông, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời, thầy là đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông.
Thôi vâng, được rồi. Thế câu hỏi, chị trả lời này. Câu trả lời của ông Phêrô có gì đặc biệt so với câu trả lời của dân chúng không? Trước khi Đức Giêsu hỏi môn đệ, thì Đức Giêsu đã hỏi xem, này các con, người ta nói về thầy là ai? Thì người ta trả lời là ông ngôn sứ, là Elia, là Gioan Tẩy Giả. Thì Đức Giêsu sau đó mới hỏi môn đệ của mình và ông Phêrô đại diện cho các môn đệ để trả lời. Câu hỏi, câu trả lời Phêrô có gì đặc biệt so với câu trả lời của dân chúng không?
Dạ, thưa cha, câu trả lời của ông Phêrô đó là thầy là đấng Kitô. Còn bên phía dân chúng ấy thì nghĩ tới là Gioan Tẩy Giả Elia hoặc là ngôn sứ.
Vâng, như vậy là cái đặc biệt của Phêrô là tin Đức Giêsu là đấng Mêsia, là đấng Kitô. Vâng, đấy, thế thì câu hỏi này là dễ hơn, không biết anh chị em chắc là nhiều người trả lời là được, là đối với người Do Thái thời Đức Giêsu á, họ chờ một đấng Kitô, anh chị em thấy họ chờ đấng Kitô đến. Thế đối với người Do Thái, Đức Kitô là ai? Mà tại sao họ lại chờ người đấy? Có ai sẵn sàng trả lời câu này? Vâng.
Thưa cha, đối với người Do Thái đang bị ách là nô lệ của người Roma, thì họ mong chờ một người đấy, đấng Messia sẽ giải thoát họ khỏi cái ách nô lệ đó.
Vâng, tức là thứ nhất là giải thoát khỏi ách nô lệ, là sau khi giải thoát rồi thì có làm gì không ạ? Thì làm gì nữa?
Rồi sau khi giải thoát thì sẽ tôn người đó lên làm vua cai trị họ.
Và mà cái người làm vua thì có gì đặc biệt không?
là đấng được sức giàu là
vâng
là
nhưng mà cái vâng cái nước của người đấy làm vua thì có gì đặc biệt, chị có trả lời được không?
Dạ, mà đấng cứu tinh của dân tộc đó.
Vâng, đấy đúng rồi, nhưng mà thế anh chị em cái câu trả lời vừa rồi là đúng đấy, đúng khá, tức là như thế là người Do Thái mong chờ một đấng Messia. Như đã nói, Messia là đấng được Thiên Chúa sức giàu. Và như thế, đấy đấng đấy là người của Thiên Chúa. Họ chờ đấng Messia. Thế đấng Messia làm cái gì cho họ? Thì đúng như chị trả lời, đó là đấng mê họ tin rằng đấng Messia là đấng giải phóng họ khỏi cái người Roma đang đô hộ thời Đức Giêsu. Họ mong đấng đấy. Và tôi hỏi câu này dễ là có ai trả lời được không ạ? Con thử trả lời xem. Tức là họ tin rằng đấng Messia đấy là thuộc dòng dõi của ai? Dễ quá hả? Của ai ạ? Dòng dõi của ai ạ?
Vua David.
Vua David, à vâng. Đấy, tức là một vị vua đấy thuộc dòng vua David. Mà vào thời Đức Giêsu thì cái dòng dõi vua David là tàn lụi rồi. Mà người ta vẫn tin rằng là cái người mà làm đấng Messia phải là người thuộc cái dòng dõi vua David ạ. À, chị này, đố chị biết là Đức Giêsu có thuộc dòng dõi vua David không?
Dạ có.
Nhờ ai vậy?
Giuse.
Chính xác, nhờ Giuse. Mặc dù Giuse chỉ là cha nuôi thôi. Thế thì người Do Thái dưới ách đô hộ người Roma chờ mong là mình có một đấng giải phóng, đấng Messia mà đến từ dòng dõi David. Và thứ hai, đấng đó làm cái việc gì? Hai việc, cứ coi như hai việc đi. Việc thứ nhất là giải phóng dân tộc, là đuổi mấy cái ông Roma đi để mà đem lại cho đất nước mình được cái sự độc lập. Nhưng mà còn hơn thế nữa, cái vị Messia đấy chẳng những đem lại độc lập mà còn xây dựng một đất nước hòa bình, thịnh vượng, công bằng, với tất cả những cái nét đẹp mà họ mơ ước về một đất nước, anh chị em đấy, nhưng bây giờ mình gọi là hạnh phúc ấy. Đấy, thế đấy, thành ra người Do Thái là thèm cái đấng Messia đấy đến để mà chẳng những giải phóng khỏi cái tình trạng này mà còn xây dựng một cái đất nước mà mới mẻ đẹp đẽ như vậy. Vâng, thế thì như thế ở đây anh chị em cũng tạm coi như là xong cái câu này, đó là đối với người Do Thái Đức Kitô là người như thế nào. Tôi có được phép hỏi đùa một câu không ta? Câu hỏi này là rất khó, đùa nhưng mà rất khó ạ. Này, người Do Thái chờ mong một đấng cứu thế, một đấng đến giải phóng họ khỏi ách đô hộ của người Roma và xây dựng một vương quốc, mà vương quốc đấy là vương quốc của sự công bằng, của hạnh phúc, của ấm no. Họ chờ như thế, câu hỏi, họ có bị Đức Giêsu có làm cho họ mãn nguyện không? Ước mơ đấy của họ, Đức Giêsu có làm tròn không? Vậy thôi, có ai thích trả lời không ạ? Có một người, vâng, có một người giơ tay. Vâng, vâng, rồi. Chị trả lời bao giờ chưa? Lúc nãy chị, à rồi, đây thôi chị nói một câu ngắn thì vâng, rồi.
Thì cha, đối với người Do Thái một là Đức Chúa Giêsu là thấy thất vọng vì cái sự hiểu sai của họ.
Không, tôi không hỏi thất vọng. Tôi đang hỏi là Đức Giêsu có làm được cái điều mà họ mơ ước không? Đây đây, vâng, không chị. Vậy thôi, đấy là câu hỏi, phải để ý câu hỏi.
Thưa cha là không mà.
À thì
Đức Giêsu
thì Đức Giêsu làm cái gì?
Theo họ những lời những gì họ mơ ước đến bây giờ họ vẫn còn chờ.
Vâng, nhưng mà đấy câu hỏi này hay, tức là như vậy này nha. Họ chờ đấng Messia đã làm như thế. Thế Đức Giêsu đến, Đức Giêsu có làm như thế không? Không. Như vậy Đức Giêsu không phải là Messia, đúng không? Có đúng không ạ? Đối với người Do Thái, câu hỏi này đấy, đối với người Do Thái thì Đức Giêsu có phải là Messia không?
Không theo, không là Messia theo như họ nghĩ.
Vâng, tức là bây giờ đối với người Do Thái thì
đối
họ
với người Do Thái
cũng không coi Đức Giêsu là Messia.
Dạ.
Bởi vì Đức Giêsu đâu có làm cái điều mà họ mơ ước, phải không ạ? Và anh chị em biết cái điều họ mơ ước là cái ông Messia đó, ông ấy cực kỳ giỏi giang, cực kỳ hùng mạnh, nên ông mới đuổi cổ được mấy cái cường quốc, cái đế quốc Roma đấy chứ. Và vì thế các anh chị em ơi, phải thương người Do Thái ạ. Họ mong một đấng Messia hùng mạnh để giải phóng dân tộc của mình. Và vì thế nên làm sao họ tin được Đức Giêsu. Khi Đức Giêsu, tôi không nói câu sau ạ, tôi nhờ anh chị em nói câu sau ạ. Làm sao họ tin được Đức Giêsu khi Đức Giêsu
bị treo trên thánh giá?
Chính xác ạ, đúng, chính xác, hoàn toàn đúng như thế. Họ không thể chịu được. Nên anh chị em mà gặp một người Do Thái và anh chị em nói này này, chú lại đây này, đấy ông ấy Mêsia đấy, tôi nghĩ chắc phần lớn của họ rất là buồn cười. Họ bảo trời ơi, làm sao chú ơi, làm sao mà tôi tin được chuyện như thế. Tôi tin vào một Mêsia hùng mạnh mà, một Mêsia có khả năng giúp cho dân chúng tôi thế này thế khác, mà bây giờ nói với chúng tôi là đấng Mêsia này nè, nhưng mà hoàn toàn thua cuộc, hoàn toàn thất bại. Nhất là họ đâu có biết chuyện Đức Giêsu phục sinh đâu, thất bại như thế này mà bảo với tôi là Mêsia. Và họ có thể hỏi chúng ta những câu như thế này: thế Mêsia của anh ấy là tạo nên một cái vương quốc mà hòa bình thịnh vượng ấm no, thì Mêsia đấy đâu có làm gì cho nước chúng tôi như vậy đâu, phải không ạ? Anh chị em biết Đức Giêsu chết năm 30, 40 năm sau là nước Do Thái tan tành. Tan tành, đền thờ là tan tành, tất cả là tan hết. Đấy, thành ra người ta hỏi, ủa, người ta khó lòng tin. Như vậy nói thế để không phải để anh chị em biết rằng là tin vào Đức Giêsu cũng phải có ơn đấy, không có dễ. Đấy, anh chị em hiểu không? Đấy, người Do Thái họ khó tin như thế. Và như vậy anh chị em nói, tôi thông cảm với anh ạ. Thành ra có khi mình phải chấp nhận như vậy. Thế thì như vậy anh bạn được chọn một câu hỏi này khó đấy. Thế thì bạn hỏi tôi, bạn hỏi ủa cha nói hay vậy ta, tức là người Do Thái mong chờ đấng Mêsia của họ là như thế này: Đức Giêsu chả làm cái gì để mà cho nó phù hợp, cho họ thấy họ tin. Câu hỏi: tại sao chúng ta lại tin Đức Giêsu là Mêsia, có phải không? Câu hỏi như vậy là hay đấy chứ. Tại sao Do Thái không tin, sao tự nhiên chúng ta tin, phải không? Cũng phải có lý thì sao? Đấy, như thế là hơi rắc rối đấy.
Câu này khó quá chứ.
đây có một ông.
Dạ.
Vâng, đây có một anh giơ tay. Vâng, có hai người, ba người giơ tay.
Dạ thưa cha, con nghĩ là chúng ta được tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa là do ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
Nhưng ân huệ nó có làm chúng ta bị mù không ta? Vâng.
Con tin xét và điều đó thì...
Rồi, cảm ơn em ạ. Anh này nói đức tin.
Thưa cha, con nghĩ là mình tin là tại vì Đức Giêsu mình nghĩ theo nghĩa bóng cha.
Nghĩa bóng à, cái chữ quan trọng của chị này là chữ nghĩa bóng á. Đấy, cái chữ mới chị nói thêm đi ạ.
Nhưng mà vương triều trên trời chứ, nếu mà mình
triều không phải dưới đất. Dạ. Hòa bình thịnh vượng không phải dưới đất mà còn ở trên trời, tức là nước trời ạ. Vâng. Dạ. Còn thêm gì nữa không ạ?
Cứu là cứu mà những cái tội lỗi của mình.
À đấy, chữ mới hơn nữa, tức là không phải người Do Thái thì nghĩ rằng là cái đấng Mêsia phải cứu họ khỏi cái chính trị, về mặt chính trị, đúng không ạ? Còn ở đây chị lại nói là cứu khỏi tội lỗi. Cứu ai khỏi tội lỗi?
Dạ, thưa, cứu dân Do Thái mà cứu mình nữa, cứu tất cả
cứu dân Do Thái. Dạ. Và cứu mình nữa.
Dạ thưa cha, con có một cái thắc mắc thế này, tức là ở thời điểm đó thì người Do Thái không có tin Chúa Giêsu là Đức Kitô, nhưng chỉ có mình ông Phêrô trả lời được câu hỏi đấy. Thời điểm của chúng ta thì dễ lắm, tức là mình có được kinh bổn và tất cả những cái niềm tin của ông bà cha ông để lại và kinh thánh. Nhưng ở thời điểm đó sao có một mình ông Phêrô nói được câu đấy?
Và rất là thắc mắc. Những cái bạn của ông ấy nữa chắc cũng tin như vậy ạ. Ít nhất là một rúm người như thế. Và tức là chị không có trả lời, chị lại nói là chị đang ca ngợi đức tin của ông ấy. Là ông Phêrô, là hỏi ông Phêrô là ai? Thưa là người đã sống với Đức Giêsu, đã đi với Đức Giêsu, và chính ông ấy chắc chắn như anh bạn vừa mới trả lời, chính Đức Giêsu đã nói về Phêrô như thế này: này anh Phêrô, không phải thịt và máu cho anh biết điều đó, nhưng chính Cha của thầy. Thế này anh bạn vừa rồi chúng ta trả lời cũng có phần đúng á, bởi vì hỏi làm sao mà anh Phêrô lại tin Đức Giêsu là đấng Kitô, mặc dù Đức Giêsu đấy chưa làm gì hết. Đấy thì bởi vì anh ta được ơn ạ. Và như thế thì tôi không biết các bạn hỏi, tôi thử hỏi anh trả lời như thế, hỏi rằng anh Phêrô, anh ấy tin Đức Giêsu là Đức Kitô, câu hỏi anh ấy có bị sốc không khi Đức Giêsu bị đóng đinh?
Dạ quá sốc luôn.
Quá sốc, như vậy là chính xác, trả lời thế là đúng ạ. Tôi chỉ nhắc cho anh chị em biết rằng là dù anh Phêrô, anh nói là thưa thầy, thầy là Đức Kitô, và anh ấy nghĩ Đức Kitô là ai? Anh nghĩ Đức Kitô như thế nào ạ? Y như người Do Thái. À như vậy chị trả lời như vậy là đúng đấy. Anh ấy đã nghĩ Đức Giêsu, anh nhé, ông Phêrô hỏi thầy là ai? Phêrô nói thầy Đức Kitô. Là Phêrô nghĩ ngay thầy mình thế nào cũng đuổi cổ những anh Roma, thầy mình sẽ làm lớn, thầy mình sẽ thế này và sẽ thế khác ạ. Như thế anh chị em mới biết rằng cái chết của Đức Giêsu là làm cho tất cả những gì mơ mộng của thầy Phêrô là hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn sụp ạ. Bởi vì họ nó và như vậy tôi may quá tôi mới được nói cái câu này. Và anh chị em biết cái chết Đức Giêsu là dập tắt toàn bộ cái nhóm này, cái nhóm mà câu trả lời này là họ tin theo Đức Giêsu, họ tin Đức Giêsu là Kitô, và cái chết đó là dập tắt hoàn toàn. Và chính vì thế nếu cái nhóm này mà không bị dập tắt hoàn toàn thì phải có một lý do đấy. Lý do gì mà tại sao cái nhóm này bao giờ lẽ ra là biến cố Đức Giêsu bị đóng đinh như vậy là dập tắt hoàn toàn rồi, tiêu hết rồi, thì tại sao?
Dạ, Đức Giêsu được phục sinh.
Chính xác. Vâng đấy. Thành ra cái chuyện Đức Giêsu phục sinh là đáng tin cậy lắm. Bởi vì Đức Giêsu mà không phục sinh là không có giải thích được là tại sao mà cái niềm hy vọng về một Messiah thế nó sụp hoàn toàn rồi, mà tại sao mấy người này lại không có bỏ ta, mà tại sao họ lại vẫn tiếp tục theo, và tại sao họ dám chết để chỉ nói được đúng một câu thôi: thầy của tôi phục sinh rồi, thầy của tôi mấy ông đóng đinh ấy phục sinh rồi. Không bịa được, họ dám chết vì câu đó, bởi vì cái chuyện Đức Giêsu phục sinh là đối với họ cực kỳ quan trọng. Nhưng mà chữ lúc nãy chị nói một vài điều hay, chị nói nghĩa bóng, nhưng mà dù chữ nó không hay lắm mà cũng hay, nghĩa bóng. Và như thế dần dần các môn đệ mới khám phá ra rằng là thầy của mình đúng là Messiah, nhưng thầy của mình không phải đến để giải phóng cái nước Do Thái này, cái quê của mình này về mặt chính trị khỏi cái đế quốc Roma. Thầy của mình làm một điều lớn hơn nhiều, lớn hơn nhiều. Thầy mình đem đến một cái giải phóng lớn hơn nhiều. Mà lúc nãy chị đã nói rồi, tội lỗi. Thầy của mình không phải chỉ làm cho mấy anh Do Thái trong nước, thầy của mình làm cho cả nhân loại. Và như thế cái giải phóng mà Đức Giêsu đem đến lớn hơn nhiều so với những gì mà người Do Thái mơ ước, mà họ không nhìn thấy. Họ chỉ nhìn thấy nước họ vẫn như vậy, họ không nhìn thấy. Đấy thưa anh chị em, đó là cái cũng là niềm tin của chúng ta. Nhưng mà chúng ta tin rằng Đức Giêsu qua cái phục sinh của Ngài, Ngài đem đến cho cái thế giới này một cái gì mới hơn ạ. Vâng, một cái nước Thiên Chúa lớn hơn. Qua cái việc anh chị em mà hỏi đùa tôi rằng: cha ơi, thế cha có thấy nước Thiên Chúa chưa? Có ạ. Anh chị em biết ở đâu có nước Thiên Chúa không? Ở đâu ạ? Đố anh chị em biết đoán là tôi sẽ nói ở đâu vậy? Ở ngay đây ạ. Ở ngay đây, những người trời mưa đi từ Thủ Đức xuống đây để nghe những chuyện rất đơn sơ. Anh hiểu không? Cả một ông thầy cũng đi từ Thủ Đức xuống đây để xem theo chúng ta học cái gì. Anh chị em hiểu không? Không thể nào giữ chân các bạn ở đây được. Tôi không có đủ trình độ để giữ. Chỉ có lời Chúa mới kéo được người ta đến đây. Và người ta mê như thế, chỉ có lời Chúa mới làm. Chị Trác này, chị cứ đánh máy ra rồi, chị làm có vẻ quan trọng lắm phải không nào? Tức là một cái gì trầm trọng lắm, ghê gớm lắm. Đấy thế này khác rồi, mới làm cho chị này. Chị vừa rồi chị Phượng này, chị làm, chị viết lại luôn sách in ra đàng hoàng. Những cái gì giảng lớp chị viết ra, mà tôi đâu có làm được cái đó mà chị làm được. Đấy, tôi nhìn thấy cái nước Thiên Chúa đến như thế. Đấy vâng, thế thưa anh chị em, đấy thế thì, nhưng mà tôi tưởng là tôi đã đi xa câu này, nhưng tôi đã đẩy đến cùng ấy. Anh chị em thấy không, tôi đẩy đến cùng từ cái việc là ông Giêsu là Kitô, rồi người Do Thái bị hẫng như thế nào, rồi các môn đệ cũng hẫng như thế nào, rồi cuối cùng họ khám phá thấy Đức Giêsu là đấng Mêsia. À như vậy tôi phải nói liền, bởi vì nếu không nói liền thì không có cái dịp. Anh chị em biết, anh chị em mà gặp người Do Thái thời Đức Giêsu, câu quan trọng anh chị em ơi, anh chị em mà gặp người Do Thái thời Đức Giêsu, anh chị em hỏi họ: nè, đấng Mêsia là ai? Thì họ luôn luôn nói với anh chị em thế này: đấng Mêsia là đấng bách chiến bách thắng, đấng cực kỳ mạnh mẽ và hùng mạnh. Và vì thế anh chị em mới biết rằng khuôn mặt của Đức Giêsu hoàn toàn ngược với cái nhìn đấy. không bá chiến bách thắng. Chết trên thập giá là một sự thua cuộc, không hùng mạnh. À, tôi nói liền, may quá, nếu không anh chị em hỏi tôi như thế này, à, thưa cha, Đức Giêsu có phải là đấng Mêsia không? Dạ phải. Mêsia nào? Mêsia chịu đau khổ như một người tôi tớ. Và trong Isaiah 42:13, trong Isaiah có nói về người tôi trung của Chúa đó, thì người tôi trung là người đau khổ. Vậy thì thưa anh chị em hỏi cái gì mới ở đây? Mới là ghép hai chuyện này. Một, Đức Giêsu là Mêsia, thì người Do Thái bảo chắc là hùng mạnh. Không ạ, là Mêsia, nhưng lại là Mêsia chịu đau khổ như một người tôi tớ. Đấy là cái nét rất đặc biệt, là nơi Đức Giêsu là ghép hai chuyện đấy. Chứ nếu mà là Mêsia đấy, như nếu mà anh chị em hỏi đây là đấng Mêsia này cha, thì người ta, người Do Thái nghĩ là chắc là hùng mạnh. Ở đây thì không phải như thế. Vâng. Cái gì? À, có một câu hỏi. Vâng, hay đó.
Dạ, à, con hỏi chút xíu là bây giờ thì người Do Thái quan niệm như thế nào về hiện tại bây giờ là
hay đấy, câu dạ. Hỏi hơi hay đấy.
Dạ, con hỏi thêm một câu nữa là có phải vì cái lý do là câu hỏi là Chúa Giêsu là ai đó, cho nên đã có một số, hiện nay vẫn có một số đạo khác vẫn thờ đấng Mêsia nhưng mà không thờ Chúa Giêsu giống như chúng ta?
Đạo nào ạ?
Ví dụ như Hồi giáo hoặc là một số
Hồi giáo không bao giờ thờ đấng Mêsia.
Dạ, dạ không, thì tức là tại vì con có đọc một lần trên internet thôi, thì thông báo là tại vì là một số dân tộc người ta nói rằng Chúa Giêsu cũng giống như các ngôn sứ, à, cho nên người ta vẫn không theo. Vâng. Nhưng nhà mình đã thì
vâng. À, trước hết câu hỏi trước hết của anh, tôi hy vọng hỏi người Do Thái coi Đức Giêsu như thế nào. Chắc là người ta, tôi nghĩ thế, là người ta cũng mềm mại hơn đối với Đức Giêsu. Bởi vì anh chị em biết ấy, là Đức Giêsu là người nước nào vậy? Người nước nào? Người nước Do Thái. Đức Giêsu làm nở mày nở mặt nước Do Thái chứ có phải là không đâu. Chứ nước Do Thái đâu có ai biết được nhiều. Đấy mà họ, mà Đức Giêsu là người Do Thái. Đấy. Và vậy thì đối với người Do Thái hiện nay thì dĩ nhiên điều chắc chắn đầu tiên là gì? Họ vẫn không bao giờ, đa số không tin Đức Giêsu là đấng Mêsia. Họ không thể chịu đựng được. Bởi vì đầu họ vẫn còn ý tưởng Mêsia là ai? Hùng mạnh, bách chiến, bách thắng, xây dựng. Nên bây giờ như thế này là họ bảo cái này là chịu thua. Không thể chấp nhận được. Và như thế anh chị em hỏi tôi là, à, tôi có một bài báo, tôi có đọc người bảo may mắn quá, là thế thì có phải là tất cả mọi người Do Thái đều không tin Đức Giêsu là Mêsia? Không, không ạ. Không, ở trên thế giới này dường như có mấy triệu, tôi có nguyên cái bài đó để cho biết rằng ngay cả ở nước Do Thái cũng có mười mấy ngàn người là tin Đức Giêsu là đấng Mêsia. Câu hỏi này hay hơn nè. Những mười mấy ngàn người đó tin Đức Giêsu là Mêsia, nhưng có tin Đức Giêsu là ngôi hai con Thiên Chúa không? Không ạ, họ không, chưa, cũng chưa đến mức đó. Nhưng mà tin được Đức Giêsu là Mêsia là khá rồi đấy. Thì ông nào dám tin như thế là đặc biệt lắm á. Mà có những người Do Thái, anh bạn có thể hỏi tôi thêm một câu, số phận của những người tin đấy như thế nào, thì theo bài báo ấy rất khổ, rất khổ. Họ bị như khai trừ ra khỏi, bởi vì cái ông đó là Mêsia gì, anh là Do Thái, không có, Do Thái không có tin chuyện như vớ vẩn như vậy đấy, mà anh tin như vậy và anh bị hất ra, và họ gặp rất nhiều khó khăn. Đối với người Do Thái là anh chị em biết rất khó cải đạo, rất khó cải đạo. Đấy, thế thì thôi, nói vậy hơi hơi để anh biết. Nhưng mà đối với người Hồi giáo thì họ cũng quý Đức Giêsu đấy, nhưng mà cái việc mà coi Đức Giêsu như là con Thiên Chúa thì họ vẫn không có chấp nhận được. Đấy, và họ cũng quý, trong cái cuốn kinh của họ là có cả Đức Mẹ, và họ vẫn quý những đấng đấy. Đạo Cao Đài có quý Đức Giêsu không? Luôn luôn họ mừng lễ Giáng sinh ạ. Họ thỉnh thoảng họ đến nhà tôi, cứ lễ Giáng sinh là họ mời chúng tôi đến nói chia sẻ cái này cái khác về Đức Giêsu. Họ coi Đức Giêsu như là một đấng mà trong cái bước đường mặc khải của Thiên Chúa thì Đức Giêsu cũng là một người mặc khải. Cho đến lúc bây giờ là đại đạo tam kỳ phổ độ, thì cái kỳ cuối cùng này thì là kỳ cao nhất ấy. Nhưng mà kỳ cao nhất này không phải là kỳ của Chúa Giêsu. Vâng, thế tôi cảm ơn. À, câu số 5 là dễ. Chỉ cần nhìn cái bài phúc âm hôm nay và trả lời câu hỏi này cho tôi này. Đó, Đức Giêsu có nhận mình là đấng Kitô không? Câu hỏi này rất là ngộ nghĩnh nhé. Đọc cái bài phúc âm hôm nay, khi mà thầy Phêrô, thầy nói rằng là thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Kitô thôi, không có con Thiên Chúa hằng sống. Đức Kitô thì Đức Giêsu có nhận mình là Đấng Kitô không? Vâng.
Thưa cha, câu trả lời của con là có.
Tại sao?
Tại vì ở trong cái bản văn của Thánh Matthew đó, cũng trong cái bản văn này á.
Matthew thì... à, ủa sao Marco dạ, chứ vâng. Đang học Marco mà.
Dạ vâng, nhưng mà nó có liên cái bản văn tương tự
rồi,
ở
rồi,
bên
rồi.
Matthew đó.
Rồi rồi,
thì Matthew. Khi mà Thánh Phêrô nói rằng tuyên xưng rằng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu có nói với ông là phúc cho anh vì không phải là người phàm nhân mặc khải cho anh điều đó, nhưng mà là chính Cha trên trời mặc khải cho anh.
Như vậy tức là Đức Giêsu nhìn nhận,
dạ.
Mặc dù không có nói là đúng 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 anh dạ. Nói đúng rồi, không nói câu đó. Thế còn thôi bây giờ tôi hỏi mắc cô kìa. Mắc dạ. Cô tôi hỏi mắc theo. Rồi mắc cô đây đây, có ai không, có ai chưa trả lời không nào? Không, có những người mà chưa giơ tay từ nãy giờ. Ừ, phải là những người chưa bao giờ thì mới được. Vâng.
Dạ thưa cha, là Chúa Giêsu không có nhận mình là
chứng minh ạ, chứng minh ạ. Dạ. Chị phải đọc câu phúc âm lên chứ đâu có nói
dạ,
không
thưa
vậy
cha. Được. Dạ, Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn.
Ủa, lộn, không sao không sao.
Đức Giêsu
đừng có làm ta rung quá. Thôi rung quá.
Người đây, cha đây. Con trả lời luôn.
Đây đây có một cô ở cuối kiên quyết trả lời.
Thưa cha, con nghĩ là Đức Kitô nhận, nhưng mà do là họ hiểu chưa có đúng ý
nghĩa. Xin đọc ở chỗ nào để cho thấy nó nhận nữa.
Là vì là chọn nhận nên mới liền cấm.
Cái gì ạ?
Dạ.
Không mà phải đọc cái câu lên chứ, để chỉ nên chờ gì tức là nhận luôn này. Vâng.
Đức Giêsu liền cấm ngạc các ông không được nói với ai về người.
Là à, cấm tức là có nhận. Có nhận nhưng mà đừng có đúng rồi mà không được nói, có phải không ạ? Vâng.
Thì họ chưa hiểu đúng mà.
Vâng, cũng hay, cũng là câu trả lời cũng nghe được. Chứ nếu mà Đức Giêsu không nhận thì Đức Giêsu phải nói là không phải à, nghe không phải. Chẳng hạn ông Phêrô nói là thề Đức Kitô mà không phải. Anh nói bậy rồi. Đấy, đằng này Đức Giêsu nói cấm mà nói không nói nghe. Đấy. Vâng, tôi cũng đồng ý với chị về cái ý tưởng đó là có nhận mặc dù không nói rõ nha. À, không có nói rõ ra. À, rồi rồi, câu hỏi kế tiếp thì dễ nè. Ủa, con có trả lời câu kế tiếp không con? Tại sao lại cấm không được nói ra là Đức Giêsu là Đấng Mêsia hay Đấng Kitô? Này đúng rồi, nói như là đúng, mà tại sao? Ở câu này hay á, những người thông minh đều trả lời được. Tại sao đúng là như thế? Thầy Đức Kitô, dạ đúng đúng em, tôi là Đức Kitô nè, mà sao mà không được nói vậy nha? Đấy, tại sao lại cấm không được nói? Thử câu này coi. Rồi.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thôi
thứ nhất
là chắc là Chúa Giêsu cũng có một kế hoạch riêng của Ngài rồi. Và thứ hai là chưa đúng thời điểm.
Chưa đúng thời điểm, tức là khi nào thì đúng thời điểm ta?
Dạ con chỉ nhớ một câu của cha có từng nói đó là giờ của thầy chưa tới.
Chưa đúng thời điểm, vậy là chưa đúng thời điểm. Con cái ca nào hơn đây, cô này lúc nãy cô chưa được nói, cô bị bể.
Dạ thưa cha, cho tới khi mà Chúa Giêsu chịu chết đi và sống lại thì khi đó thì mới được nói.
Nhưng mà ở đây cũng được đấy, tức là ở đây tôi nói là tại sao Đức Giêsu lại cấm không được nói. Rồi con đi.
Dạ thưa cha, là theo con đó là nếu mà nói ra là Chúa Giêsu sẽ bị vua Herod giết.
Nói ra thì bị vua Herode giết cũng nghe cũng được đó nhỉ. Đây chị cũng dưới. Dạ dạ vâng, cũng có thể lắm đó chứ. Tại vì ông ấy hay là Philato giết chăng? À đúng, có thể Philato giết ấy, bởi vì ông sợ. À không biết, tôi không nói ra đâu.
Thưa cha, con nghĩ là Chúa cấm không cho nói là vì Chúa sợ người ta hiểu sai về cái sứ vụ Messiah của Chúa.
Thì cụ thể là gì, nói rõ hơn.
Dạ, câu đó đúng mọi rồi. Mọi người đang nghĩ là Đức Kitô là Đấng Messiah, là một cái đấng mà sẽ giải phóng người ta về chính trị.
Rồi.
Và thực sự là sứ vụ của Chúa là không phải đến đây để mà giải phóng người ta về mặt chính trị. Thật ra nếu bây giờ mà Thánh Phêrô nói cho mọi người biết đây chính là Đấng Kitô là Đấng Messiah
thì người ta sẽ làm sao?
Hiểu
gì ạ?
Chúa sẽ giải phóng cái người Do Thái khỏi cái ác tu hộ của Roma.
Vâng, câu trả lời chính xác ạ. Đấy là câu trả lời chính xác. Tức là người Do Thái lúc nãy mới nói rồi, ai cũng vậy, cứ nghĩ chứ Messia là nghĩ thế nào, cái ông này ông cũng cầm súng, ông cầm gươm, ông đuổi cổ Roma. Thế giờ nếu mà nói ra như thế thì người ta hiểu lầm, cái chính là cái chữ hiểu lầm. Người ta lại tưởng Đức Giêsu định làm chuyện chính trị, định lật đổ thầy khác. Thế là lúc nãy có một chị nói là cũng hơi đúng, là coi chừng ông Philato bỏ tù nghe. Bởi vì họ nghĩ như thế, à đúng, chị nói đúng, là không nên nói Herode mà nói Philato. Bởi vì một người Do Thái bảo tôi là Messia. Messia là gì? Là đấng lật đổ Roma. Vậy là anh Philato là kẹt liền à? Là anh biểu cái này là mình phải gì thôi. Thành ra mà Đức Giêsu lại là Messia theo kiểu của một người tôi tớ đau khổ. Vậy Đức Giêsu nói thôi đừng có nói tôi không phải kiểu đó. Đúng là Messia, đúng, nhưng mà phải kiểu như người ta nghĩ không? Dạ không. Vâng, câu số 6. Câu số 6 thật ra thôi ít giờ quá mình không qua. Trong phúc âm Marco, Đức Giêsu cấm nhiều lần, anh chị em thấy không? Rất nhiều lần cấm là đừng có nói. Nhưng mà thôi bây giờ mình đặt câu dưới cho nó nhanh nè. Đến khi nào thì Đức Giêsu cho phép nọi? Câu này là hay và tôi đã cài cho anh chị em 2-3 câu rồi đó. Có ai chưa giơ tay bao giờ không? Có ai chưa không? Đến khi nào thì Đức Giêsu cho phép nói?
Con trả lời.
Rồi con trả lời rồi.
Marco.
Thứ nhất là phải đọc Marco. Bây giờ trước hết con đọc mà Marco 99 cái đó nè.
Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho cả âm không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại.
Trước khi con người từ, như vậy khi nào được nói?
Khi mà Đức Giêsu phục sinh.
Dựa vào câu đó, khi sau khi Đức Giêsu gì?
Từ cõi chết sống lại.
Tức là sống lại. Rồi bây giờ đọc tiếp câu tiếp. Đó là không chưa câu tiếp chứ. Là 14, 61 đến 62.
Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh, không đáp một tiếng, vì thường tế lại hỏi người: ông có phải là Đấng Kitô, con của Đấng Thánh, Đấng đáng chúc tùng không? Đức Giêsu trả lời: phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy con.
Rồi ngừng lại ạ. Câu hỏi: khi Đức Giêsu bị bắt trước mặt thượng tế, Đức Giêsu có nhận mình là Đức Kitô không?
Có.
Có không?
Có.
Rồi bây giờ câu hỏi nè, câu hỏi này dành cho chị nè, tại sao lúc đó Đức Giêsu lại dám nhận mình là Đức Kitô? Tại sao? Đúng rồi, câu hỏi này hay lắm nha, câu hỏi này không dở đâu.
Con nghĩ là giờ của Ngài đã đến nên Ngài không có
giờ đấy chưa ngon, phải rõ hơn ạ. Phải rõ hơn, tại sao mà lúc này thì dám nhận, hay tại sao lúc đấy Đức Giêsu nói là khi nào tôi sống lại thì mấy anh mới nói là tôi là Đức Kitô nha. Đấy. Lúc nãy chị này trả lời hơi đúng rồi đó. Lúc nãy cái, nhưng mà tại
thưa
sao
cha, là giờ, bây giờ là chú muốn chết rồi.
Cái gì?
Chú muốn chết. Nên chú phải nói cho ông kia để ông giết.
Thua, bỏ tay. Tức là bây giờ là muốn chết.
Thưa cha, giờ của Chúa gần đến, đã đến rồi, nhưng mà vì nghe lời Đức Chúa Cha, vâng lời Đức Chúa Cha mà chịu.
Vâng, thế có ai nói nữa, một người nữa đây, chị đây. Tại sao bây giờ, tại sao sau phục sinh thì nói được, hay tại sao lúc Đức Giêsu mà đang sắp sửa bị chết, thì Đức Giêsu nói, tôi nè, tôi là Đức Kitô nè, mà không
thưa
hề
cha,
sợ hãi.
Đức Giêsu trả lời là phải chính thế rồi, các ông sẽ thấy con người ngự bên hữu đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến.
Nhưng mà tại sao Đức Giêsu lại dám nhận mình là Đức Kitô mà lúc trước?
Thưa cha, vì đấy là sự thật. Đức Giêsu muốn nói lên sự thật về mình.
Dạ, rồi.
Dạ thưa cha, vì trên thập giá lúc đó là Đức Giêsu tỏ lộ của...
Không, để câu trả lời này chính xác đó.
Trên thập giá là lúc đó Chúa Giêsu tỏ lộ gương mặt đứng Messiah chịu đau khổ như người tôi tớ. Nên đã có thể là ấy được
có
rồi.
Thể sao?
Có thể tuyên bố mình là đứng Messiah được rồi hả?
Gần được rồi. Cái câu trả lời chính xác là Đức Giêsu khi bị bắt hay khi sau phục sinh, bởi sau phục sinh tức là hàm chứa là bị đóng đinh rồi, hay là lúc bị đứng trước mặt những người mà sắp giết mình, là coi chỉ cũng coi như là sắp chết đến nơi, thì đây là câu trả lời này anh chị em, thì Đức Giêsu có thể nhận mình là Kitô mà không sợ bị. Đố ai trả lời được hai chữ sau của tôi? Mà không sợ bị gì ạ? Ừ, chính xác. Ô, bạn này bạn hiểu ý của tôi. Không bị hiểu lầm rồi. Không thể hiểu lầm được. Tức là mình đang vinh quang gì đó, tự nhiên mình đang làm phép lạ vậy thì người ta có thể hiểu lầm. Thì không ạ. Nhưng hết hiểu lầm được. Nhưng cũng muốn hiểu lầm cũng không hiểu được. Bởi vì người ta biết ngay rằng Kitô ấy là Kitô đang bị bắt, đang bị trói, và Kitô sắp sửa bị giết. Nên không có hiểu lầm. Mà sau phục sinh cũng không hiểu lầm. Bởi vì sau phục sinh là đã đóng đinh rồi, có hiểu lầm gì nữa. Tức là như thế Đức Giêsu là Kitô theo một cái kiểu mà dần dần Ngài nói. Đấy, lúc trước nói thì sợ hiểu lầm, mà đến lúc đó thì không hết hiểu lầm. Vâng, cảm ơn anh chị em. Rồi gì nữa ta? Đến số 7 á. Đọc 831, có ai đọc cho tôi 831 không? Đọc 831.
Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sống lại.
Vâng, câu hỏi các chị, câu này dễ thì chắc chắn chị trả lời được. Sau khi ông Phêrô tuyên xưng rằng thầy là Đức Kitô chấm, thì Đức Giêsu tuyên báo, điện đã báo tiên báo cái điều gì?
Tiên báo là chịu đau khổ.
Và cái lần đó là lần thứ mấy?
Lần thứ nhất.
Lần thứ nhất đã. Sau khi ông Phêrô tuyên xưng thầy là Đức Giêsu, thì Đức Giêsu tuyên báo về những cái đau khổ sắp sửa đến với mình. Mà có phải chỉ đau khổ thôi mà còn có phục sinh gì không? Có không? Có phục sinh đấy. Chứ nếu mà chỉ đau khổ không là đúng. Câu hỏi dành cho chị nè. Tại sao, câu hỏi này khó quá à? Tại sao Đức Giêsu lại phải chịu nhiều đau khổ? Tại phải, câu hỏi của cái này các chị có thấy chữ phải không? Cái đọc, câu chị đọc có chữ phải không? Chữ phải đó là hết sức quan trọng. Này, quan trọng. Đức Giêsu con người Đức Giêsu tự nhận mình là con người, và Ngài nói con người phải chịu đau khổ. Câu hỏi này rất nhanh, để tôi nhớ hỏi một cái người nào mà từ nãy giờ chưa chịu nói. Con nè, ai bắt Đức Giêsu mà phải?
Dạ, thưa cha là bởi vì Đức Giêsu là chết là không phải vì tội của mình mà là tội của loài người.
Vâng, tôi hỏi đặt câu hỏi lại. Con người phải chịu đau khổ, vậy ai bắt phải vậy ta?
Thưa cha, Đức Chúa Giêsu dâng lời Đức Chúa Cha.
Vâng, cái phải này nằm trong cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha cũng không có tàn ác để mà bắt con mình như vậy. Nhưng Thiên Chúa Cha cũng chấp nhận là hy sinh người con của mình để cho cái ơn cứu độ. Thành ra Đức Giêsu ở đây khi nói đến phải là Đức Giêsu thấy cái kế hoạch của Cha. Anh chị em ơi, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa ngộ quá à. Ngộ quá, đúng không? Thiên Chúa muốn cứu con người thì anh chị em bảo hay đó, cứu con người mình phải cứu sao cho nó huy hoàng thôi. Mà Thiên Chúa lại cứu con người bằng cách sai con của mình đến mà lại không huy hoàng gì. Anh chị em nói cứu độ người ta thì mình phải giỏi chứ, mình phải khỏe rồi mình mạnh mới cứu người ta. Không ạ, Ngài cứu chúng ta bằng cái yếu của Ngài. Ngài cho chúng ta sống bằng cái chết của Ngài. Rất là kỳ cục, rất là lạ lùng. Đấy, vậy thôi, chứ lẽ ra mình cứu người khác thì mình phải mạnh nên mới cứu, mới yếu mới cứu. Đó. Đằng này không, Ngài nói không. Cái kế hoạch cứu độ này là của Thiên Chúa rất là đặc biệt. Ngài nói thôi, con làm người, con sống như con người, rồi con chết, rồi sau khi con chết để Cha lo. Vậy thôi. Và vì thế nên ở đây chúng ta thấy ngay rằng là Đức Giêsu phải chịu như thế, bởi vì có một cái kế hoạch nào đó của Thiên Chúa, và Đức Giêsu chấp nhận cái phải này. Cái phải này là cái phải của kế hoạch Thiên Chúa. Thiên Chúa bắt phải, có thể nói như vậy. Và Đức Giêsu chấp nhận. Bây giờ câu hỏi kế tiếp nè. Những người chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Giêsu là ai? Có ai đọc trong phúc âm mà thấy không? Ủa, câu này là dễ rồi. Vâng, đây rồi. Những người, vâng, nhìn những bài phúc âm anh chị em thấy,
dạ,
anh thấy chưa?
Là những người chịu trách nhiệm cho cái chết của Chúa Giêsu không phải là người Do Thái mà là chính chúng ta. Bởi vì khi mà Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của chúng ta cho nên là...
Vâng, tôi đang hỏi nhiên vào bài phúc âm ạ. Nghe bài phúc âm ạ, vâng.
Vậy thì trong bài phúc âm này thì những người chịu trách nhiệm cho cái chết của Chúa Giêsu là những người thực tế và kinh sư.
À, vẫn còn thiếu ạ.
Kỳ một.
Dạ, theo con là cái chết của Chúa Giêsu giống như bạn kia nói là do kỳ mục thượng tế và kinh sư, và ngoài ra nữa vì người Do Thái không có quyền kết án tử, cho nên là cái vai trò vẫn phải có của Phi-la-tô ra quyết định thì mới là án tử cho Chúa được. Như vậy là cũng có vai trò của ông tổng trấn Phi-la-tô.
Vâng, như vậy anh chị em thấy trong cái bài này cái câu số mà nói những người chịu trách nhiệm cho cái chết Đức Giêsu, con người phải chịu nhiều đau khổ bị các kỳ mục. Anh chị em hỏi tôi là kỳ mục là ai vậy? Và rồi thượng tế, rồi kinh sư, đây là ba thành phần trong cái gọi là thượng hội đồng, là hội đồng lớn nhất của đạo Do Thái, anh chị em, gồm 70 người hay 72 người gì đó. Và 70 người này là chức lớn lắm, nắm toàn bộ đạo Do Thái. Và ba hạng người này là những hạng người thành phần, là những vị ở thành phần trong thượng hội đồng, là các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư. Thế anh chị em hỏi kỳ mục là ai vậy? Presbyteros. Đấy, những kỳ mục là ai? Là những người là những người giáo dân, mà những người giáo dân không phải ở đây không phải linh mục gì, là những người giáo dân, mà giáo dân này là cao cấp ấy. Đấy, anh chị em hiểu vâng. Cũng không hẳn á, nhưng mà là những giáo dân cao cấp, ở nghĩa là quý phái, quý dân người, quý tộc ạ, anh chị em đấy. Thế và những người, dĩ nhiên là những người này là những người lãnh đạo, giống như là giáo dân mà giai cấp lãnh đạo chứ không phải người thường. Thứ hai là thượng tế, thì anh chị em biết ngay thượng tế thì không phải là giáo dân, nhưng mà thượng tế cũng là những người ở đây là những người rất là đặc biệt đấy. Và những người cũng là những người không phải là tư tế thường đâu, mà là những người cấp cao và ở Jerusalem ấy, thuộc những gia tộc lớn và cũng nắm nhiều. Vâng, tức là thượng tế ở đây tức là giai cấp tư tế mà ở cấp cao. Và đến cuối cùng là kinh sư. Kinh sư là ai ấy nhỉ? Kinh sư là những người giỏi về cái gì ạ? Giỏi về luật đấy, giải thích luật, áp dụng luật, luật của Chúa chứ không phải luật người đâu, luật Môi-se đấy. Đấy thì ông này rất giỏi luật đấy. Thế thì ở đây nguyên cái hội đồng này gồm cái ba giới người như thế này, là và như thế hóa ra là những người lãnh, như vậy nếu mà tắt một lời là gì, những người lãnh đạo Do Thái giáo là những người thế nào? Thưa là những người đã chịu trách nhiệm về cái chết Đức Giêsu, mà lúc nãy có người nói thêm cả anh Phi-la-tô cũng chịu trách nhiệm. Vâng, cảm ơn. Rồi cái gì nữa ta? Rồi đến đây, bạn biết gì về họ? Rồi trả lời rồi. Câu 8 ạ. Vâng, chúng ta phải nhanh hơn. Tại sao Phê-rô... câu hỏi này hay. Với những cái gì tôi chia sẻ thì anh chị em có thể trả lời được. Tại sao Phê-rô trách Đức Giê-xu? Khi anh Phê-rô nói, thầy là Đức Kitô, cái Đức Giê-xu nói cái gì? Con người sẽ bị thế này, bị thế này, bị thế này. Đúng không nào? Bị thế này, bị thế kia. Rồi, thế là ông Phê-rô nghe Đức Giê-xu nói như vậy, là ông mới trách Đức Giê-xu. Trách mà thậm chí là nặng lắm ấy, nặng lời đấy. Trách Đức Giê-xu. Câu hỏi, tại sao ông ấy trách Đức Giê-xu? Có ai chưa trả lời cả từ nãy giờ không ạ? Tại sao ông lại trách? Để lý luận cái logic, đi logic rất là tốt. Nếu anh chị em hiểu từ nãy giờ thì trả lời được ngay. Đấy, tại sao anh Phê-rô anh ấy lại trách Đức Giê-xu?
Thưa cha, con nghĩ là có một cái logic rất là bình thường. Thì Phê-rô nghĩ Đức Giê-xu cũng là đấng Messiah.
Chính xác.
Thành ra là Đức Giê-xu thầy của mình không thể đi theo cái con đường đó được.
Thầy của mình không thể bị như vậy. Lúc nãy anh chị em thấy logic lúc nãy nói rồi. Hỏi Messiah là hai thừa đấng bách chiến bách thắng, đấng luôn luôn thắng, đấng giải phóng người ta mà thua giải gì nữa đó. Hay là đấng thắng. Mà bây giờ Đức Giê-xu lại nói là con người phải chịu đau khổ, phải bị như thế, bị bắt, bị tất cả như thế. Thì anh ấy bị ủa sao chưa thầy mình nói cho nói gỡ vậy ta. Ủa tại sao nói gì mà kỳ như thế? Họ không hiểu, anh ấy không hiểu được. Anh không, thành ra anh trách Đức Giê-xu. Vì đối với anh ấy, Đức Giê-xu nói cái gì kỳ quá à. Cái con đường của Messiah, anh đang nghĩ đến Messiah huy hoàng, anh chị em hiểu không? Anh nghĩ thầy của mình là huy hoàng như thế. Bây giờ Đức Giê-xu lại nói như thế này thì anh biểu, ủa sao kỳ, sao thầy mình lại nói nó ngược như thế? Vâng, anh không hiểu. Câu hỏi kế tiếp nè, tại sao Đức Giê-xu lại trách anh Phê-rô? Hai bên trách nhau cùng một động từ. Thế anh Phê-rô trách Chúa, Chúa trách lại. Tại sao
Đức Giê-xu lại trách ông nặng lời. Có ai đọc cho tôi nghe cái câu mà Đức Giê-xu trách ông Phê-rô nặng lời không?
Nhưng khi Đức Giê-xu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phê-rô, Sa-tăng, lưu lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người.
Vâng, thế thì giờ tôi hỏi là tại sao, anh trả lời anh Tiến này, trả lời này, tại sao Đức Giê-xu lại trách ông Phê-rô, rồi có thậm chí một chuyện ghê gớm gọi ông là Sa-tan à? À, câu hỏi này phải có một chút tưởng tượng thì trả lời được. Vâng,
thưa cha, là ông Phê-rô đã bao năm tháng đi theo thầy mình nhưng mà vẫn chưa đọc được cái ý tưởng của thầy mình, do đó thầy cũng buồn vì bấy lâu nay tất cả những cái gì truyền đạt cho môn đệ chẳng biết gì cả.
Câu hỏi không, tôi hỏi cậu một câu hay hơn, tại sao Đức Giê-xu lại gọi ông Phê-rô là Sa-tăng? Nhiệm vụ của Sa-tăng đối với chúng ta thường là nhiệm vụ gì? Nó làm cho gì?
Là Chúa Giê-xu cho ông Phê-rô là Sa-tăng là tại vì đang cám dỗ Chúa Giê-xu.
À được đấy. Mà thế cám dỗ cái gì ạ?
Ông cám dỗ Chúa Giê-xu là Chúa Giê-xu đang từ bỏ cái vinh quang sắp sửa đạt được để mà đi vào con đường chết.
Tức là cám dỗ Đức Giê-xu là đừng đi vào cái đường chết đấy.
Vâng.
Đúng không ạ?
Vâng.
Vâng. Và như thế là ông Phê-rô đóng cái vai của ai?
Của Sa-tan.
Của Sa-tan. Dạ. Vâng, như thế cũng được đấy. Vâng, tức là ông đóng vai Sa-tan. Vâng, thế được rồi. Tức là những chữ của anh này, anh Tiến đã trả lời đúng. Đức Giê-xu thấy rằng lời dễ thương của anh Phê-rô đúng là một lời cám dỗ. Cám dỗ ngọt ngào. Vì cám dỗ đến từ một người thương mình. Tất cả cám dỗ ghê gớm đều đến từ thương mình. Anh Phê-rô, anh thấy Đức Giê-xu nói là thầy thế này thế kia, anh bảo lạy Chúa ơi, trời đất ơi, thầy bị tại ai ai biểu thầy làm chứ, chết sao khổ dữ vậy đấy. Và anh ấy thương thầy ạ, và anh ấy muốn cản thầy ấy lại. Anh chị em hiểu, anh bảo không không không, đời nào không thể nào xảy ra những chuyện như thế được á. Và anh thương thầy, anh muốn chặn thầy lại. Và chính lúc anh ấy muốn chặn thầy lại, vì tình yêu của anh đối với thầy, mà Đức Giê-xu khám phá ra rằng cơn cám dỗ này ghê quá. Cơn cám dỗ ghê nhất trong đời của chúng ta bao giờ cũng đến từ những người thân. Từ những người chúng ta rất thương. Và như thế rất kẹt, phải không? Chứ không phải từ người ngoài đâu. Mà nó vì nó thương mình mà nó cám dỗ như thế là mình dễ chiều theo. Người ta thương mình mà ấy đâu phải ghét đâu. Đấy, và Đức Giê-xu thấy cái cám dỗ. Và tôi thì tôi nghĩ đủ buồn cười. Tôi nghĩ là Đức Giê-xu đã la anh to, ta mà to như vậy. Vì Đức Giê-xu bảo, trời không la to này chắc bị xà ngã quá. Chắc bị xà ngã quá. Đúng không nào? Bây giờ, đấy.
Thưa cơ thưa cha, tại vì Chúa Giê-xu ngoái lại nhìn đằng sau các môn đệ kia, có cái nhìn thì Chúa Giê-xu cảm nghiệm được là họ cũng nghĩ y như ông Phê-rô.
Đúng rồi, cũng có nghĩ
cho vậy. Cho nên Chúa Giê-xu muốn dũa hết cái đám đó luôn.
Rồi, bà này dữ quá à. Đây này nghe nè, Đức Giê-xu trách ông Phê-rô, các bạn, anh chị em hay nghe không? Trách dễ thương lắm. Sa-tăng, tức là Đức Giê-xu biểu. Đức Giê-xu khám phá không phải là Đức Giê-xu coi ông Phê-rô là Sa-tăng đâu. Nhưng mà Đức Giê-xu biểu, chùi ơi sao tới người thích cái mùi Sa-tăng ở đây ta? Sao cái mùi gì mà thoang thoảng vậy ta? Tức là qua cái lời cám dỗ ngọt ngào này sao thấy cái mùi của nó? Đấy, Sa-tăng. Câu này hay anh chị em ơi. Lui lại đằng sau thầy. Lui lại đằng sau thầy. Như vậy là ông Phê-rô đang đứng chỗ nào? Đứng trước như thầy á. Tôi ông định cầm cờ, ông định cầm đèn, ông đi trước, ông biểu thầy đi theo con nè. Trời ơi, lại chui môn đệ mà đi trước rồi kêu thầy đi sau, ai mà ngửi coi nó được đấy. Và chính vì anh ấy đứng sai chỗ nên Đức Giê-xu nói xua ra với sau em kỳ vậy, em đi sau thầy, em trời ơi, môn đệ là follower, là người đi theo, em lại đi trước thì sao, có gì kỳ vậy đấy. Thế tôi thích cái câu này lắm, và tôi sẽ đi giảng sắp tới, tôi thích cái câu này. Tư tưởng của anh nghe có vẻ hay đấy, mà cái kiểu nghĩ của anh không phải kiểu nghĩ của Chúa. Cha của tôi có kiểu nghĩ khác. Lúc nãy tôi đã nói với anh chị em là cha nghĩ khác. Cha tôi thích tôi đi kiểu này nè, cứu anh thì anh cứ cứu độ bằng cách thắng chiến thắng. Cha tôi thích tôi cứu độ cả nhân loại bằng một chiến bại, được không? Được không? Đấy, bằng cái nhục á. Ai cũng thích vinh á. Tôi cứu độ người ta bằng cái nhục á. đó. Mà là anh ý của anh thì hay, mà ý đó chẩn tục quá đấy. Vậy thôi, thì anh chị em thấy có những câu sau là hay lắm mà tôi cũng thích. Nào ai đọc cho tôi này, Marco 1:13 này, đọc là vâng này, ba câu về Satan đấy. Câu hỏi của tôi là Satan có thật không? Một câu ghê gớm, một câu đó đối với tôi là tôi thú vị lắm, bởi vì có rất. Vâng, 1:13, vâng.
Người ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người.
Vâng, nghĩa là Satan là chỉ có ăn xong mới cám dỗ chứ không có làm gì hết á. Đó, và nó cám dỗ từ Chúa đó, còn cám dỗ như cỡ như tôi thì nhầm nhò gì. 3:23 anh chị em ơi, 3:23.
Người liền gọi họ đến dùng dụ ngôn và nói với họ, xe tăng làm sao trừ xe tăng được.
Đọc lại xe tăng, đọc như miệng xe tăng, đọc như tiếng Pháp á, xe tăng. Xe tăng thôi, bà đã đọc chỉ là người nam, chỉ là người nam nên chỉ đọc là thành xe tăng đó, đó. Satan là đấy, tức là người ta Chúa Giêsu trừ quỷ mà người ta lại biểu cái ông này là ông ấy dựa vô quỷ này. Thì rồi Chúa Giêsu nói trời rồi cái gì nữa ta, đến câu gì nữa ta, câu 26, chương 3 câu 26 ạ.
Vâng,
chương 3 26 rồi sao. Vâng, rồi chưa thấy chưa rồi.
Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại.
Vâng, anh đọc
nhưng
luôn.
Đã tận số.
Vâng, đấy, như vậy là Đức đối với Đức, câu này hay lắm anh chị em à. Đối với Đức Giêsu, đôi tôi hỏi chị, nó hỏi rất nhanh này. Đối với Đức Giêsu có một cái Satan, nó có một nước không?
Chắc chắn có.
Đấy, có một nước. Và khi Đức Giêsu mở ra nước trời, nước Thiên Chúa, nước đó đụng nhau với nước Satan. Và Đức Giêsu nói Satan nó có sếp của nó, tất cả như thế đó, và như thế là nó không chia, nó bây giờ nó vẫn còn đứng vững, tức là nó không có chia rẽ. Ai đọc cho tôi 4:15 ạ? 4:15.
Dạ thưa cha, những kẻ ở bên vệ đường nơi lời đã gieo xuống là những kẻ vừa nghe thì Satan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.
Bao nhiêu lời của Chúa bị Satan cất đi khỏi lòng chúng ta. Satan có thật ạ? Có thật. Và tôi chỉ xin nhắc anh chị em, hiện nay có nhiều giáo phái trên thế giới thờ Satan. Không thể tưởng tượng là sao người ta làm những chuyện như thế cơ. Có đầu người như thế và họ thờ cái này kinh khủng như thế, thờ lại. Vâng, thế thì tôi bữa nào anh chị em thử mở vô Google xem Satanism chẳng hạn, anh chị em thấy người ta thờ cái như thế nào đấy. Và hóa ra Satan là cái đối với chúng ta là những cái con quỷ ấy, mà thế mà người ta vẫn thờ nó. Vâng, thế thì Satan có thật ạ. Tôi chỉ xin nói một câu nữa thôi là Satan có thật, và để anh chị em biết là Satan ảnh hưởng trên đời chúng ta liên tục. Hỏi việc của ma quỷ là gì? Kéo chúng ta ra khỏi Chúa và kéo chúng ta ra khỏi nhau, làm chúng ta cứ cãi nhau om dòm, rồi làm cho cái thế giới này rối tung lên. Khi tôi nhìn vào thế giới hôm nay, sao tôi nhìn thấy tay của nó anh chị em? Tôi nhìn thấy hoạt động của nó. Khi anh chị em nhìn thấy gia đình của anh chị em, thỉnh thoảng anh chị em cũng thấy tay nó quậy dữ. Nó chưa bao giờ để cho gia đình của anh chị em được bình an. Khi tôi nhìn vào nhóm, một nhóm cũng thấy tay của nó. Thỉnh thoảng nhìn vô giáo hội cũng thấy nó, cũng thấy nó. Nhìn vô đất nước cũng thấy nó. Nó có mặt ở khắp nơi. Và nó chỉ có nhiệm vụ của nó là làm cho thế giới này xa Chúa và rối lên. Vâng, thế thôi, được rồi anh chị em. Câu số 9 phải nhanh, tại quá giờ rồi. Là câu này chỉ thôi vì hết giờ nên chỉ được câu 9 được hai người nói thôi. Câu 10 cũng vậy. Đọc 8:34. Câu hỏi: điều kiện để theo Đức Giêsu là gì? Đấy, anh chị em nhớ rồi phải không ạ? 8:34. Có ai đọc cái đó cho tôi không? Vâng. Điều kiện để theo Đức Giêsu.
Thì thưa cha, chương 8 câu 34. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.
Vâng, 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 được rồi ạ. Tức là ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình. Tôi không biết các anh chị em ở đây, những người nhiều tuổi á, chị Oanh chẳng hạn á, chị có thấy có kinh nghiệm gì với câu này không? Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, một, phải vác thập giá của mình mà theo đấy. Thế chị có chị trong sống lâu ấy, chị có bao giờ chị hiểu từ bỏ chính mình là gì không ạ? Chị có muốn
dạ,
nói
từ bỏ và mình là từ bỏ cái tôi của mình là cái tôi ích kỷ hay khoe khoang hay tham lam, mà những cái quyền lợi riêng, chỉ nghĩ đến cái quyền lợi riêng của mình.
Vâng, thế chị có khi nào từ bỏ chính mình không ạ?
Dạ có.
Vâng, tôi cảm ơn chị. Có ai ở đây có một chút cái kinh nghiệm mà vác thập giá không? Có anh chị em nào trong cái phòng này mà nói với tôi rằng đây này, tôi cho bà con ở đây biết tôi có một thập giá và tôi đã vác thập giá này từ lâu lắm rồi. Có ai dám nói cái điều đó không? Có ai dám can đảm không ạ? Vâng, chỉ cần giơ tay là chỉ còn một người nữa thôi. Có người nào trẻ mà nói rằng cha đừng có tưởng người già mới vác thập giá, chúng tôi trẻ chúng tôi vác thập giá đấy. Đấy, có ai sẵn sàng? Anh em chị em nhớ những câu cuối là câu chia sẻ. Ai muốn chia sẻ thì phải chuẩn bị ở nhà trước đấy. Anh chị em hiểu không? Phải chuẩn bị trước. Vâng. Có ai không ạ? Tôi đang chờ giơ tay. Đây đây có, vâng, có bác Tiến này. Vâng, xin ngắn gọn ạ. Vâng.
Thưa cha và toàn thể các anh chị trong lớp, tôi xin chia sẻ được cái việc vác thập giá của chúng tôi.
Đấy, cái đó mới hay đó, của tôi.
Trong khoảng 5 năm gần đây, thằng con trai của tôi nó đã có một cái nhìn khác và nó đã tự ý nó đi về một cái hướng mới, không theo Chúa Giê-xu, là một cái điều đã khốn khổ cho bản thân tôi. Điều thứ hai nữa, nó học chung một lớp với, rồi nó ăn cơm trước kèn với nhau, nó tạo cho chúng tôi một cái áp lực thật là lớn đối với gia đình của, đối với cha mẹ của mình. Và cho đến bây giờ thì nó vẫn luôn luôn nó làm cho mình có những cái áp lực. Còn khi nó đã có sắp sửa có hai đứa con, nhưng mà nó vẫn còn vẫn cái ý tưởng là thôi nhau, không sống với nhau. Và kiên quyết trả lời với nhau rằng với vợ nó là nó không sống được với vợ nó. Và mặc dù rằng đã có lần tôi sẵn khoản xin với lại các cha và các bạn trong ban đối thoại liên tôn để cầu nguyện riêng cho gia đình tôi và cầu nguyện riêng cho bản thân nó. Xin chia sẻ cái phần vác thập giá của mình.
Vâng, xin cảm ơn cha. Ba, vâng. Câu số 10 anh chị em ạ. 835 ai 835 là anh chị em có ngờ là nhờ anh chị em mà tôi cũng học được một cái chuyện này. Anh chị em mà nhìn thấy cái câu dịch ở trong cái cuốn tờ giấy này, anh chị em thấy nó khác với cái bản dịch của anh chị em. Đúng không ạ? Nhớ anh chị em ai đọc cho tôi 835 ở trong sách nào? 835 ở trong sách ấy.
Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ được mạng sống ấy.
Như vậy anh chị em có thấy cái bản dịch đấy không này nha? Ai giữ hay là cứu phải không ạ? Cứu mạng sống mình thì sẽ mất cái gì? À, mất cái gì ạ? Mất cái gì? Đang hỏi trong cái bản dịch ấy, nếu mà dựa theo bản dịch thì là mất cái gì? Mất mạng sống. Ai muốn cứu mạng sống mình thì mất mạng sống, đúng không ạ? Và còn ai, cái gì bên kia là gì ạ? Liều mất mạng, liều mất mạng sống mình thì sẽ gì?
Cứu mạng sống.
Thì giữ được, cứu được cái gì? Cái mạng sống. Như vậy thưa anh chị em, hai chữ mạng sống ở đầu đuôi như vậy, tiếng Hy Lạp là psyche mà dịch là mạng sống ạ. Đấy, ai muốn mất, ai giữ mạng sống thì mất. Ai chấp nhận mất thì giữ được mạng sống ạ. Và anh chị em mới biết, tôi mới thêm, tôi đi đọc sách, có một ông nói như vậy, đúng là hai chữ cùng một chữ, mạng sống này, mạng sống, mạng sống, mạng sống, nhưng mà chữ ấy có hai nghĩa. Thành ra anh chị em thấy trong tờ giấy này đã dịch theo kiểu mới. Anh chị em nhìn lại coi, ai muốn cứu mạng sống của thân xác thì sẽ mất linh hồn, còn ai chịu mất mạng sống thân xác vì Chúa, vì tin mừng thì giữ được linh hồn. Cùng một chữ psyche, mà chữ đầu phải hiểu là mạng sống thân xác, chữ sau không hiểu, bởi vì nếu không thì nó cũng vô lý thật nhé. Ai mất mạng sống mình, dù tôi tự đạo chẳng hạn, ai mất mạng sống mình thì tôi giữ được mạng sống đó, đâu giữ được, tự đạo mà giữ gì nữa. bạn hiểu không nào, là thế nào tiêu đấy. Còn ai giữ ấy, còn ai mà chấp nhận mất thì giữ được nó đấy, giữ được nó thì là giữ cái khác chứ mất mạng sống còn giữ gì nữa đấy. Thành ra ở đây thưa anh chị em, cái điều tôi cũng thú vị, ai muốn cứu mạng sống thì đấy, cứu mạng sống thì lại mất, mất cái gì ạ? Mất linh hồn của mình. Còn ai chịu mất cái mạng sống này thì giữ được linh hồn. Câu chỉ có một người được nói nữa thôi, hiện tại đến giờ rồi. Một người cuối cùng, có anh có sẵn sàng chia sẻ không? Anh có sẵn sàng chia sẻ. Câu hỏi của tôi là, anh có kinh nghiệm gì về điều này không?
Dạ, thưa cha, là con có kinh nghiệm này rất là nhiều. Dạ, bởi vì cách đây một năm á, là công ty cơ cấu lại, nên về thu nhập của con giảm tới 1/4 là hai, một nửa lận. Nên vì vậy con quyết định là sẵn sàng bán linh hồn để mà kiếm được cái làm lại thu nhập đó. Nhưng mà bây giờ thì con năm trôi qua con mới cảm nghiệm được là mình chấp nhận bỏ cái thu nhập đó đi, tức là không có màng cái tiền đó, chấp nhận ăn ít một tí. Nhưng bây giờ con mặc tại đây là con xác định rằng con luôn theo Chúa đến giờ phút này và trong tương lai dù như thế nào.
Xin hết. Tôi hiểu, tôi có vẻ thú vị về cái ý của anh ấy, tức là chịu mất, có một cái mất nhưng mà mình lại giữ được một cái gì quý hơn, có thể tiền vô ít hơn nhưng mà mình lại giữ được cái đời sống thiêng liêng của mình. Có nhiều bạn trẻ chấp nhận, tôi mới nghe bạn ấy nói với tôi là hồi sáng này tôi gặp, thưa cha có cái chỗ kia làm 10+ triệu mới làm con ngày xin nghỉ liền, bởi vì làm như thế thì kinh khủng quá, và con đang làm chỗ này 7 triệu thấy dễ chịu hơn. Đấy, thành ra tiền không phải là cái điều để quyết định. Tôi mời anh chị em chúng ta 1-2 phút cầu nguyện nhẹ trước khi kết thúc. Còn anh em bảo thầy là ai? Đức Giêsu đặt câu hỏi trên cho các môn đệ sau khi họ đã ở với Ngài và được Ngài sai đi. Sau khi họ đã thấy bao nhiêu việc Ngài làm, nghe bao nhiêu bài giảng. Còn anh em bảo thầy là ai? Hôm nay Đức Giêsu cũng đặt câu hỏi này cho từng người trong nhà nguyện này. Sau khi tôi đã theo đạo một thời gian dài, đã cầu nguyện, tham dự bí tích, chị bảo thầy là ai? Anh bảo thầy là ai? Ngài gọi tên của tôi, Ngài gọi tên tôi và Ngài hỏi tôi, này anh bảo thầy là ai? Ngài đòi tôi phải trả lời. Tôi không được trả lời một cách qua loa hay máy móc. Tôi phải trả lời, câu trả lời của tôi phải bắt nguồn từ một kinh nghiệm. Kinh nghiệm tôi gặp Chúa và biết Đức Giêsu. Đời của tôi là một cuộc hành trình tìm kiếm không ngừng để khám phá ra khuôn mặt lúc nào cũng mới của Đức Giêsu. Tôi đâu có biết hết về Chúa đâu. Và những cái gì tôi nghĩ về Chúa có khi cũng là những điều chưa hoàn toàn đúng. Mấy người ở làng Nazareth nghĩ rằng Đức Giêsu là ông thợ chứ có gì đâu. Gioan Tẩy Giả, Phêrô cũng thế, nghĩ Đức Giêsu là một đấng Mêsia vinh quang toàn thắng. Tôi có chấp nhận đổi cái nhìn của tôi về Đức Giêsu không? Nếu hôm nay Đức Giêsu đứng ở giữa nhà nguyện này và hỏi, này anh, này chị, anh chị bảo tôi là ai thế? Chúng ta có nói rất nhanh như Phêrô không? Thầy là Đức Kitô. Chúng ta có nói rằng hơn cả Phêrô nữa, thầy là Con Thiên Chúa, là Ngôi Lời nhập thể, là chính Thiên Chúa ngôi hai. Chúng con biết thầy mà. Biết như thế thì để làm gì? Trả lời đúng như thế thì để làm gì?
Nếu chúng ta không dám sống cái điều đấy, không dám sống cái thân phận của Thầy, vì chúng ta là môn đệ theo Thầy nên chỉ có một con đường thôi, là con đường của Thầy, con đường khổ nạn đến vinh quang. Tôi tự hỏi mình là người Công giáo, vậy chứ mà Đức Giêsu là Thầy của tôi, đã sống phận người với tất cả cái bấp bênh tăm tối. Tôi có dám sống phận người của tôi trong niềm vui không? Thầy đã chịu chết vì làm chứng cho sự thật. Tôi có dám hiến mạng của tôi vì Thầy và vì tin mừng không? Thầy vượt qua đau khổ để đi vào vinh quang. Tôi có dám chọn con đường khiêm hạ, nghèo khó, thua thiệt, dại dột không? Người ta bảo Thầy là ai? Đức Giêsu hỏi chúng ta như thế. Mấy người Việt Nam đó mà chưa có theo đạo Công giáo, 93% đó, thì mấy người Việt Nam ở đất của con đó, người ta nói Thầy là ai? Chúng ta phải đi hỏi xem những người không phải là Kitô hữu hiểu Đức Giêsu là ai. Truyền giáo là giúp cho người ta biết Đức Giêsu, biết đúng và biết đủ. Mỗi người Kitô hữu chúng ta phải làm sao cho người ngoài thấy được Chúa. Đức Giêsu đã nói rằng ai thấy Thầy là thấy Cha. Từng người chúng ta cũng muốn nói câu này: ai thấy tôi là thấy Đức Giêsu. Mời anh chị em đứng, chúng ta đọc một kinh sáng danh. Nói xin anh chị em cảm ơn Chúa về cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta là được tiếp tục học ở đây ạ. Vào ngày thứ năm, chúng ta sẽ tiếp tục cái lớp này vào những ngày thứ năm, vào lúc 6 giờ chiều. Vâng, đấy là ơn lớn lắm mà tôi không dám ngờ. Và xin anh chị em cũng đọc kinh sáng danh này để xin Chúa chúc lành cho những người bạn mới đến với chúng ta. Xin Chúa, tại có nhiều người bạn đó chỉ đi học Chủ nhật được thôi, mà không đi học thứ năm được vì nhà họ xa quá, mà đến về 8 giờ tối họ không dám về. Ta cầu nguyện với những bạn giáo lý viên mà tuần tới, thứ năm tuần tới họ đến với chúng ta. Xin anh chị em mở trái tim và tay đón những người bạn đấy. Có khi chúng ta vẫn phải để họ ngồi chung với chúng ta hơn là tách họ ngồi riêng. Tôi đọc kinh sáng danh để tạ ơn Chúa anh chị em. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.